Nói thọ lạc thì nói về thân, mà trước khi thân mà thọ lạc á
thì nó phải có thọ hỷ. Thì hôm nay chúng ta tìm hiểu về cái
bốn ý nghĩa của thọ hỷ.
Thọ hỷ có bốn ý nghĩa. Thứ nhất là trạng thái là có sự yêu thích, với cảnh mong muốn, có sự yêu thích với cảnh mong muốn. Thứ hai, cái phần sự
phân sự là sao đây?
Phân sự có hai.
Chữ nào có hai?
Dạ, phân sự việc làm với phân sự làm thành tựu.
Phân sự là hưởng cảnh đáng mong mỏi.
Phân sự là hưởng cảnh đáng mong mỏi. Thành tựu là tâm vui thích và nhân cần thiết hay là nhân gần, là thân tâm yên tĩnh. Đây, bốn ý nghĩa này thì phải là có thọ hỷ.
Ở đây chúng ta cần phân biệt
đó là ở chỗ trạng thái và cái thành tựu. Cái trạng thái là có sự vui thích với cảnh mong muốn,
nhưng mà lúc đó chưa có hưởng. Bao giờ hưởng được cái cảnh đó đó mà tâm nó vui thích đó, thì bây giờ nó mới chính thật, là nó mới chính thật sự là thọ hỷ. Nói thí dụ vậy sao quý vị dễ hiểu à? Với một người đi đường xa mệt, ghé thăm một cái người bạn, người bạn thấy người này mệt mỏi đó, thôi anh ngồi chờ một chút đi, tôi làm nước đi cầm dắt để anh uống cho đỡ mệt. Thì lúc đó cái người đó cảm thấy vui vui, nhưng mà uống vậy. Dạ. Thì cái đó là cái trạng thái mà cái tâm vui thích đó,
nó khác với cái thành tựu là tâm vui thích.
Nó là có cái tâm vui thích mà nó cái cảnh nó, nhưng mà chưa có hưởng được, đó cái trạng thái của nó. Nhưng mà uống vô thấy nó sảng khoái nè, cái tâm nó vui á, thì bây giờ cái đó đó mới gọi là thành tựu. Có hiểu cái này không? Tức là khi mà mình mới vừa tới, người bạn nói thôi giờ anh mệt, thấy anh mệt rồi để tôi làm đi chăm dắt cho anh. Hạ tâm nói hơi, nó cảm thấy nó vui. Hay lúc mà đang đói đó, anh chờ chút xíu nữa để bắt trẻ, kêu trẻ làm cơm rồi mình tâm sự với hạn vậy. Nói chuyện sao, lúc mà cảm thấy tâm đó, lúc mà đang đói mà nghe kêu làm cơm thì tâm nó vui. Vui vui rồi. Mà ăn chưa? Nhưng mà khi ăn là thấy cơm nó mềm, nó thơm rồi đó. Nghe, thì cái tâm nó vui, thích mình. Thì bây giờ
cái đó nó gọi là thành.
Nè, ví dụ như bây giờ ở đây quý vị từ đi Duy Thông đúng không? Đó. Nên hôm nay ở Duy Thông có tổ chức bữa thiền nha hạn. Nè, câu lạc bộ lên cảnh để hành thiền cảm thấy vui vui đúng không? Thí dụ vậy đi, ai cảm thấy vui không? Không vui à, không vui đừng đi nha. À, cảm thấy vui vui thì cái đó mới chỉ là tạng thái mà thôi. Lên đó thấy phong cảnh nó yên tĩnh rồi, nó không có ai quấy rầy rồi kia, lúc quá tâm mình nó vui thích lên, thì bây giờ cái đó nó mới là thành. Hiểu chỗ này không? Cho nó phải phân biệt được. Ví dụ như nghe, nếu 16 thì dân nghi lễ Bồ Đề nè, chẳng hạn vậy. Nè, bữa đó có Chư Tăng là bữa lễ đầu tiên chẳng hạn, nó cảm thấy vui vui, tạo bước lần đầu tiên ngày đầu vậy, cảm thấy vui vui, dân nghi chưa? Dạ. Rồi tới đó thì dân nghi rồi thấy khung cảnh như thế này nọ đó nghe, hợp tâm tạng hoặc là không hợp gì đó, không hợp thì quạo nghe, mà họ thì cảm thấy vui á, thì đó mới gọi là thành. Ừ. Giai đoạn trước nó chỉ là cái điềm báo mà thôi. Nên khi mà ngẫm nghĩ gì mà cảm thấy hơi vui vui thì đó là cái điềm báo. Nếu mà khéo léo phát triển nữa thì nó sẽ trở thành thọ, thọ hỷ, nó thành tựu. Bây giờ ở đây chúng ta thấy rằng cái cảnh đáng mong mỏi này có hai loại. Cảnh đáng mong mỏi này có hai loại. Cho nên phải cần không biết được những cái nhịp của nó, nhịp trước như thế nào, nhịp sau như thế nào. Cái nhịp trước của nó có cái cảm giác vui thích, và nhịp sau nó thật sự là vui thích, thì lúc đó mới kết luận nó là phải. Để cảnh mà đáng mong mỏi đó, hai thứ nhất là cảnh tốt theo một thứ, cảnh tốt là theo một thứ nè, là dù có thích nó hay không thích nó vẫn cứ tốt. Ví dụ như chúng ta thấy á, cảnh đẹp tự nhiên thì giống như Đức Phật chúng ta có 80 vẻ đẹp, 32 đại nhân tướng, đó là cái cảnh đẹp tự nhiên. Dù ai có thích hay không thích thì vẫn cứ là đẹp như vậy, chứ không phải do mình thích mà nó đẹp mà mình không thích nó xấu. Đó. Hoặc giống như là cái lõi cành hương đó, dù thích hay không thích nó vẫn cứ thơm, bởi vì cái thơm đó là cái thơm của tự nhiên. Cái viên ngọc dạ quang chẳng hạn vậy, dù mình thích hay không thích nó vẫn cứ phát sáng, chứ không phải vì mình thích hay không thích mà nó phát sáng hoặc không phát sáng, không có. Nó gọi là cảnh đẹp tự nhiên. Đó.
Cảnh đẹp thứ hai đó là cảnh tốt theo cái hướng,
ví dụ giống như cái người Phật tử chúng ta đó, cái khuynh hướng của chuyện giả cấp cô độc đó là khuynh hướng giải thoát nghe. Khuynh hướng của bà Visakha đó là một khuynh hướng giải thoát, mà khuynh hướng không phải hôm nay, mà khuynh hướng nó tích lũy lâu đời rồi, quả là khuynh hướng của ngài sắp lấy.
Là một khuynh hướng giải thoát,
Mà sẽ nói là cái khuynh hướng này đó nó phải tích lũy ngày hôm nay, không phải hôm nay mới có mà nó tích lũy từ lâu đời rồi. Cho nên cái ngày
đang làm vị vua ở xứ Thanh Phá Đá, cái miền Bắc này rộng khoảng 300 do tuần
mà đang làm vua ở một kinh thành mà nổi tiếng là kinh thành là văn minh đệ nhất thời đó, văn minh cái kinh thành đệ gọi là văn minh đệ nhất đó, đó là văn minh cái kinh thành đó gọi là thành cát Sila. Sila là thịt đá. Cái kinh thành mệnh danh đó là cá Sila. Sila là cục đá, bắt cá là lý luận, nói là có kinh thành này cục đá cũng biết lý luận nữa, nó nổi tiếng như vậy đó. Tức là bao nhiêu những cái văn minh, bao nhiêu những cái học thuật mà tốt đẹp đó tụ ở cái kinh thành này. Và trong thời Đức Phật, kinh thành này đã từng dạy cho bao nhiều khi 4 ông, 5 ông nữa, nhưng mà đây kinh điển mình ghi mình chỉ nhớ vài vị cho dễ hiểu thôi.
Thứ nhất là vua mình, vua Asanadi, vua thứ này.
Người thứ hai nữa
là đại tướng Bành Quốc Bá.
Ông này người xứ Mạnh Lá. Có người vợ cũng có tên là Manika, là công chúa xứ Mạnh Lá. 3 năm trời không có con thì nhà chồng của nàng Manika
người má họ anh là Mạc Lệ Ca đó,
mình chỉ là Manika. Có 2 Manika rồi nghe. Một Manika
là vợ vua Ba Tư Nặc,
một Manika vợ của đại tướng Bành Quốc Bá. Thì ba năm không có con, gia đình chồng mới nói thôi Manika về đây để nhường chỗ này cho Bành Quốc Bá cưới người vợ nữa. Mà nàng này buồn á, nghe nó vậy buồn á, nói thôi giờ mình không còn ở đây nữa thôi. Nè ở ta ở thành Xá Vệ nè, bây giờ đảnh lễ Đức Tôn, bạch Đức Tôn, con xin đảnh lễ ngài, con trở về con sẽ không khó có cơ hội gặp ngài. Đức Tôn hỏi sao vậy? Cái sự hỏi Đức Tôn có 2 trường hợp. Một, biết nhưng không hỏi. Hai, biết vẫn hỏi. Đế Tôn không có chuyện gì mà không biết hết á. Bảo là Đức Chánh Giác mà thì không có chuyện gì mà không biết hết. Hồi sáng ai học là biết cái nhất thiết trí á. Thì ngài có 2 trường hợp, biết vẫn hỏi và biết không hỏi. Trường hợp biết vẫn hỏi,
để làm gì? Biết hỏi để có cơ hội, để có duyên sự để ngài giảng pháp. Thứ hai, để có duyên sự mà Đức Thế Tôn chế định độc giới. Đó là trường hợp thứ nhất, biết không hỏi. Hai, biết không hỏi. Biết nhưng không hỏi.
Bởi vì không có cái lý do gì để mà giảng pháp hay là luật nữa hết. Chỉ mới ngày biết nhưng mà ngày mình hỏi. Bây giờ hỏi vô hết thôi. Tại vì hỏi mà không có cái cơ hội để giảng pháp, không có cơ hội để mà chế định học giới. Tại vì nó ngày biết nhưng mà không cần hỏi. Cái trường hợp này ngài biết nè, nhưng mà ngài hỏi. Ví dụ như trường hợp chúng ta thấy rằng á, ở tại cái mà hôm nay thở vô thở ra đó, mà biết nguyên nhân tại sao nữa, mà bài pháp này xuất phát từ đâu nữa. Thường cái bài pháp này hiện trước bài kinh tứ niệm xứ, bài kinh tứ niệm xứ là tổng hợp gom mấy kia vô trong bài kinh này, nó niệm thân á. Để một lần nọ nè, Đức Phật ngài ở Gautama, Kutagara Sala. Ở đây Kuta là cái nắp nhọn, Gara là cái nhà. Ở đây nó vừa nhà, nó vừa là cái Sala là cái giảng đường. Thì cái nhà nó giống cái nhà mà chúng ta thấy có gác lửng á. Nè đây nó dưới này có cái tầng dưới này là cái rất là rộng. Đó, ra này có những cái cột chống đỡ một cái con cái mái nhà nhỏ nữa, có một cái gác lửng nhỏ nữa. Nữa đây có mấy cột nữa, có một gác lửng. Để trên cái mái gác lửng này nó chính là cái mái nhọn. Và chính cái gác lửng này là nơi ở của Đức Thế Tôn, nó gọi là cái gành thất của Tý đó, cái hương thất đó. Cho nên là Thượng Minh Châu dịch là trùng cát giảng đường. Trùng cát giảng đường, trùng là lặp lại, cát là cái gác, cái gác được lặp đi lại, nó là trùng cát giảng đường. Mà sư xài cái danh từ mà nhà quê của mình á, đây là giảng đường. Cái giảng đường nóc nhọn, để nơi giảng đường nóc nhọn nè, nóc nhọn nè, chúng tôi này có là bên đây nó có một cái đường lớn, nó chạy dài tới như mặt trên. Bây giờ cái đường này gọi là Mahavana. Mahavana là đại lâm, thì chính ở đây nè, chính ở đây nè, bà Gotami cùng 500 người nữ ca đó
đến
đây xin Đức Phật xuất gia. Dạ, sau khi là thọ pháp kính tụng rồi đó, thì bà mới được xuất gia và nhập hạ. Đó là mùa hạ thứ năm. Này cái đường này lớn gọi là Đại Lâm. Để trong đó là khi mà nhập hạ mình cá chặn đường kế bên đó đường này không còn nữa. Với tôi này có một cái chỗ ở kia gọi là tịnh cư. Thì ngài muốn tịnh cư ở đây là nửa tháng. Ngoại trừ cái người đem cơm cái ngày vậy thì cô em cơm ngày đó không ai được gặp ngài hết. Thì khi mà ngài tỉnh cư đây á, và thứ ta á, ngài mới biết nhãn cái bài pháp là quán bất tận à, tức là quán sự là không trong sạch đó, thân này nó không trong sạch, nó đầy những cái chất bẩn như là tóc lông móng răng da gân xương tủy tim gan thận phổi và non lá lách mật đàm mũ máu mồ hôi nước mắt nước nhận nước mũi nước tiểu nè. Rồi ngày đi vô đây ngày thứ tư thì một số thì cô ơi cái người quán sát xong nó tự nhiên nhàm chán thân này, thấy mắc cỡ khi mà có thân này, cái tự nhiên là khởi một cái tư tưởng tà kiến rồi. Thân này vậy xấu quá, chán quá, cần phải hủy bỏ nữa. Một số tự sát cũng có. Số thứ hai không dám tự sát, nhờ người khác tự sát, cũng nhờ người khác đâm chém mình rồi mình đâm chém lại cũng có. Tức là ông này chém ông kia, ông kia chém nọ, cầm dao chém nhau chơi rồi đó nha. Một nhóm khác á, không làm vậy á, thuê người khác giết mình cũng có. Thì một ngày á, độ khoảng từ 2 đến 30 ông chết nè. Thì khi mà Đức Thế Tôn ngài bước ra đó, ngài đi dạo ra này, mình cá giảng đường nè, tức là giảng đường muôn lớp nhọn nè. Ngài ngó hồi chúng ngựa xa lớp tập hôm nay vắng quá vậy nè, chết hết gần hết rồi nè. Ngài mới hỏi ngài anh ta mới thuật lại rồi đó. Thì cái trường hợp ngài biết các vị này có khuynh hướng là hưởng thụ, Đây là những tỳ cô ở xứ Wesley mà. Nhưng mà khi mà thì cái thấy của tướng hưởng thụ như vậy đó, một cái nghiệp quá khứ đó, cũng từng giết người để mà chiếm đoạt những tài sản. Nhưng mà khi có cái tướng hưởng thụ, chúng Phật ngài chỉ ra cho bác quá được. Kiếp này không đắc đạo quả đâu, nhưng mà nhờ nó rồi sao nó có thể đắc đạo quả. Kiếp này không đắc đạo quả đâu, nhưng mà nó lập cho cái nền tảng và nhàm chán những cái, tức là nhà nó thuộc về thể cưỡng đó, nhàm chán về những sự ô nhiễm của xuất thân, để rồi kiếp sau nó sẽ chứng đắc đạo quả được. Rồi ra tự sát thì Đức Phật biết không? Biết không? Mà hỏi không? Hỏi ngài ta mới thuật lại, nói lại nhân đó Đức Phật ngài mới thuyết bên ngoài kinh là niệm hơi thở vô ra, niệm hơi thở, tức là niệm hơi thở vào, hơi thở ra. Mà bây giờ quý vị tập thực tập đó nè, cho nên Đức Phật biết cũng hỏi không biết, quên không biết, qua xin lỗi, biết cũng hỏi mà biết cũng không, không hỏi biết, nhưng mà hỏi để mà giảng pháp và
dạ, chết thập giới.
Nhân đó cái bậc này mới chết thập giới là vậy thì cô giết người phạm bất tịnh độ và học thứ ba của tăng luật. Vậy thì cô giết người phạm bất tịnh độ. Mà giết người không phải là cầm dao mà giết đâu nha, giết người bằng lời nói cũng có nữa. Bây giờ vào trong thời Đức Phật có vị tỳ khô á, thân cận với hàng Phật tử á, bây giờ có một cái cô lén phén lẹn phẹn sao đó. Rồi bây giờ nó bật ngày con lỡ mang thai rồi, mà sợ gia đình biết rồi con ấy sao. Vậy này nó đây coi phá thai đi. Cái người nữ này về nghe tin vậy, nghe vậy tin tưởng về phá thai. Vậy thì cô đó bị bất công cầu, đã giết người bằng lời nói nè. Quan giả là người Phật tử mà đang bệnh hoạn đó thôi, ông hãy yên tâm đi, ông là tạo người là tạo công đức nhiều rồi, thế nào ông chết ông cũng sinh thiên à. À tốt nhất nha, Đức Phật là dạy cái thể thì thân này là thể trượt thì kia không nên bám víu nó, rồi ông hãy tự sát đi nè, để ông được sanh thiên nè. Mà cái người bệnh nó đau quá mà nghe nó vậy tưởng là tốt đẹp, phải uống thuốc chuột vô chết. Vậy thì cô bất công rồi, cho nên phải nghiên cứu về giới luật đó cho nó hơi khác khác phải. Chứ không phải tưởng cầm dao giết người ta mới là bất công cụ, còn suối người ta chết không phải bất công cụ, vẫn bất công cụ như thường. Bất công rủ là bắt cá. Bắt ăn cá có nghĩa là bắt cá cộng ra ai cá. Bắt cá là bên ngoài, chỉ cá là sống, ai chỉ cá là người sống bên ngoài, ngoài giá đoạn. Nên chữ bất nghĩa là công, trọng là cộng trú, trụ là ở, không được ở chung. Bất công trụ không được ở chung đó. Mà chữ này là Parachika là người sống bên ngoài. Mà Parachika còn có bốn, nhớ nha. Nhiều người không biết á, phạm Parachika như chơi vậy. Sẵn đây nói luôn, nói không có ý gì nha, đừng nói xuyên tạc vấn đề nha. Muốn nghe không? Không muốn nghe nói, không muốn nghe thôi.
Ba đại chiếc cá đó là bất công trụ á, cái người sống bên ngoài đó, người sống bên ngoài, cái người sống bên ngoài này đó ám chỉ là cư sĩ
hoặc không phải là cư sĩ. Nó không phải là sa môn nữa, không phải là sa môn nữa, mà anh chỉ cư sĩ hay là không phải cư sĩ.
Mới còn có bốn cái vấn đề. Thứ nhất là hành dâm, hành dâm tới quan hệ tình dục á.
Vậy thì có quan hệ tình dục là
không được. Thứ hai, trộm cắp. Một cái bọt bằng 5 mascara. 5 mascara này là cái đơn vị nhỏ nhất, đơn vị tiền tệ nhỏ nhất
mà có thể bị đức vua bắt giam, nhốt, lưu đày, tẩn sớt, cái gì nữa, hành phạt, giết. Mà cái thời đó,
năm mascara này nó tương đương cái thời của Phật á, nó tương đương là một chỉ vàng,
một chỉ vàng hiện tại. Thì mỗi cái chỉ vàng hiện tại này á, vào thời của Phật á, nó rất là rẻ, nó rất là rẻ, chứ không phải bây giờ chỉ vàng nó là mắc đâu nha. Một chỉ vàng giờ 3 triệu mấy, 4 triệu á, không phải đâu. Mà thời của Phật rất là rẻ.
Thì cứ điều á,
khi trộm một vật mà bị bắt là bất công trộm. Bây giờ quý vị ra cửa hàng shopping, cửa hàng mà có bắt rồi đó ha, siêu thị á, cho món đồ nào á mà bị công an bắt thì á, một món đồ đó khoảng chừng 100 ngàn, 200 ngàn bị coi bị công an bắt không, bị bắt không. Ví dụ là lấy trộm một món hàng khoảng 200 ngàn bị công an bắt không? Không hả? Có bị bắt không? Đủ để bắt công trộm. Chứ không phải là một chỉ vàng đâu nha. Một chỉ vàng là 3 triệu mấy, 4 triệu không? Nhưng món đồ khoảng gì? Bây giờ nói cho Na ra chạy bánh mì, giật mấy ổi mì người ta la ra trộm ăn trộm mà bị công an trốn là bắt giữ lấy là xem có công trộm. Nó không có mà là lớn lắm đâu. Nhưng mà đồ vật của người ta đó, người ta nói của người ta rồi đó, mà mình lấy về đó, vậy thì cũng mà lấy về phạm bất trộm. Bây giờ nói vậy quý vị không nên áp dụng nha, không chơi xấu nha. Ví dụ như xin có đôi dép đẹp á, do ai da cá xấu đó sẽ để cho đó, không mang dép da đâu. Xin thí dụ vậy đó. Rồi ai đó lấy dép da xong cái sẽ thấy rồi cho nên này anh cái này dép của kêu mà người đó nói không dép của tôi à. Lần thứ hai nói là thì dép của sư trả lại, tôi nói sư là dép của tôi. Lần thứ ba mà còn lấy về bắt công tội nên mua dép khác hả, phạm bất công tội. Bất là không, cộng là ở chung, trụ là ở, không được ở chung. Cộng là trú á, là chung đó, người ở bên ngoài á. Cũng vậy, đất chùa, đất của mình rộng rãi rồi đó, người ta lấn chiếm, nó cất nhà, cất cốc lên, nó trả lại đất chùa, nó không đất của tôi, chịu thôi. Giành giật lại là lấy ra được là bất trộm, thư kiện về đất nó phức tạp đó, nhưng mà không chơi xấu nha. Nó nói vậy, không chơi xấu á.
Nó là bạn nhờ à,
giới thứ ba là
giết người, giết người. Và giới thứ tư là khoe pháp thuật công nhân. Tức là không có chứng được sơ hề nhị thiền tam hề gì hết,
không có chứng được sơ quả dị quả tam quả gì hết mà tuyên bố tôi chứng được cái này chứng được cái kia phạm bất công trộm. Mà cái giới này á thì
không khéo là dữ quá, dữ
không khéo là bị dữ. Vậy đó không thể, vậy đó không xưng mình, nói vậy đó không xưng mình chứng đạt sơ thiền nhị thiền tam thiền, không có xưng, không có xưng. Mà hành thiền dạy đệ tử nè, lại là trình pháp à, vậy là đạo hữu hay là thiền giả chứng được sơ thiền rồi, trong khi vậy đó chưa chứng được sơ thiền mà dám nói gì khác chứng sơ thiền, có nghĩa là mình đã chứng sơ thiền. Tại vì mình có chứng được sơ thiền mới biết người khác chứng sơ thiền, có chứng được sơ quả mới biết người khác chứng sơ quả. Mà chưa chứng sơ thiền mình nói à vậy thì giả chứng được sơ thiền hay là đạo hữu chứng được sơ thiền rồi đó, bất phục vụ ngay tại chỗ. Dù biết không biết, để mình nói người ta chứng sơ thiền mình phải chứng sơ thiền, mà trong khi mình chưa chứng sơ thiền mà mình nói vậy có nghĩa là mình đã chứng sơ thiền, bị cái bập vỡ. Đừng có lăng xê chữ này nha, lăng xê là chết đó.
Kệ ra sư ra thuật cho quý vị nghe.
Hồi đó có lúc mà mới sơ khai á, có một quý vị học bên miếng về, chỉ tạm giấu tên đi. Về cũng ở thiền Vipassana nè, thiền quán, dạy một cô phụ nữ. Sau đó tuyên bố là cô phụ nữ này chứng quả Di Lưu, cái này thực sự kêu lên. À, có nghe nói rằng là sư nói cái con này chứng quả Di Lưu không? Cũng dạ phải. Sư chứng quả Di Lưu chưa? Dạ chưa, chưa tại sao biết? Bất ngờ. Trên mặt sám hối liền. Ngài thực sự ngài mới tha cho ngài không truy cứu nữa, nhưng mà sư không được làm vậy. Mà đến bây giờ cái cô này vẫn còn cái ý nghĩ mình là người Phật vừa chết. Cô nào không ở đâu xa đó, ở Vũ Quang á. Biết Vũ Quang không? Biết không? Cô này có tên Dứt Bắc. Dứt Bắc nha. Tên Dứt Bắc phải không? Rất là nguy hiểm. Đúng rồi. Dù cho một lý do nào đó giáo quyền không có để mà trục xuất được đó, thì người đó cũng xem như bất công trời. Mà lại thêm cái người mà vi phạm, cái người mà mọi vi phạm của này đó, nếu biết khôn á thì xuống xe gì thì còn có hy vọng đạo quả. Mà ở vị trí này là không bao giờ, ở vị trí thì không bao giờ có đạo quả. Cho dù chúng ta biết mà không cách gì làm được á, thì người đó vẫn cứ là ta là cách. Mà một ngày đã bị đó xuống mà còn đi giữ phẩm mạo mà bị thua một ngày đó, xem như là có chỗ thú ở dưới á, có chỗ thú ở dưới 1 ngày, mà 1 ngày dưới bèo bèo với bằng trên này 50 năm. Bởi vì á, người này á được phạm 2 tội. Một, thứ nhất là không được ở trong mình tưởng lại cho một, còn thứ hai trộm mình tưởng tượng bởi không phải tiền cô mà mặc đồ tiền cô là phạm tăng tướng. Trộm nó quay là trộm tăng tướng 2 tội. Rồi 1 ngày ở đây coi như tới dưới 1 phần. Rồi nhất là đã bị trục xuất mà còn ấy lưỡng lự. Cho nên yên tâm nha, yên tâm cái chỗ là ở dưới đó, ở dưới đó đông lắm, sự vui lắm. Ở trên này ít lắm, trên không có vui. Nói bằng ngày đó là cái người mà đi xuống á, nhiều như là lông bò á, người đi lên á thì nó ít như là sợn lông bò á, bởi vì ít á lên trên không vui, ở dưới này đông không vui. Cái gì? Đều phạm vào cái nghiệp gọi là trộm tăng tướng. Chứ chưa phải họ là người ngoài đấy. Thì đi giả mấy ông sư, giả mấy ông sư lô đi bác đúng không? Phạm vợ trộm 2 cái tội. Mẫu là phạm lấy cô không cho. Thứ hai là trộm tăng tướng. Tại vì không phải sa môn mà mặc áo sa môn là phạm công tướng. Thứ hai á, đồ vật này người ta cúng dường nó chưa tăng, nó phải cúng dường cho mình đâu. Rồi mà là mình giả dạng mình lấy thì gọi là phạm giới trộm cắp của ông cho. Mà mấy quý vị mà ủng hộ á thì quý vị tiếp tay. Bên kia đi quý vị cũng đi theo. Nghe vậy thôi. Đừng có nói chưa không biết là không tội nha. Còn nếu có cái con nói gì nè, con không biết là không tội. Sẽ hỏi có người biết lửa nóng và cái người không biết lửa nóng bốc vô á, có nóng không? Có phỏng tay không? Có phỏng không? Cái người biết lửa nóng bốc vô phỏng tay không? Cái người không biết lửa nóng bốc vô phỏng tay không? Cái lửa đâu nói tại con không biết để cho con mát, chuyện nó không xảy ra nha. Có thể là thì đừng có lý luận như vậy là tại con không biết nha. Đừng lý luận nha. Dây điện bị giật không? Biết dây điện giật, ra tay vô giật không? Không biết dây điện giật, ra tay giật không? Nó đâu có tha đâu. Đây là chất độc uống vô chết. Biết uống vô chết, uống vô có chết không? Có chết không? Không biết nó là chất độc uống vô có chết không? Nó có tha đâu. Đừng nói tại con không biết là con có tội nha. Thành chỉ có nói với sự cái câu đó nha. Hiểu không? Sao? Cái chuyện sự không biết. Nhưng mà như hãy mà sư lo vô chùa sư được sư mời ra liền. Biết á, thay y lại giữa rồi. Chứ có điểm chỉ viên báo nè. Ra thay y vô cũng chùa là thay y mặc đi vô. Đi lên. Đi cho người mà đi ra. Còn ra hả? Tôi cho ông ăn không cho tiền. Lần sau hết tới. Mục đích họ đi đâu phải là đi ăn đâu. Mục đích họ đi gì? Kiếm tiền đúng không? Chùa đây để rồi. Để rồi. Lên hả? À, chữ tăng mình mà thỉnh mời á. Mời vào chỗ khu riêng. Còn kia bố trí ở khu riêng. Ăn mài mình có cho ăn được không? Ăn mài cho ăn không? Không cho ăn. Cái đâu? Còn cho tiền không? Không cho. Cho tiền tạo điều kiện lần sau tới nữa. Không cho. Ăn bữa cơm xuống núi lỗ tiền xăng. Mai mốt phải là. Cái đó thiệt á. Đó rồi. Vẫn cho ăn mà không cho tiền. Lại có cái điểm chỉ viên nhớ lên đó sư, sư. Ở dưới mới vừa thay y lên đó sư. Nó là thằng. Mà dĩ nhiên mình mời ai mình biết mà. Mình mời ai mình biết mà. Bây giờ cho mấy anh sư chùa mời. Mời đàng hoàng, mời về, không chịu về. Nói rồi, tới đây sư coi để với y Nam Tông như thế nào. Vậy hả, cảm ơn nha. Rồi, bộ trị. Cái góc nào á, ra cái mời các vị vô góc này ngồi đàng hoàng. Không cho lẫn lộn với chư tăng mình. Chư tăng mình đưa xuống ra đường hết. Còn cái góc nhà bắt giác á, cái đại tiểu đạo đó mời em đó rồi. Rồi có bạn đàng hoàng cho người mang vào thực tế. Mấy họ sao không có thứ sự á? Không có chứ, khoát không có. Lần sau hết rồi. Lần sau hết rồi. Cho ăn không cho tiền.
Hiểu ý không đó? Một tí thì kiếm tiền cho bạn kiếm ăn.
Cho nên mình ta ăn mà không cho tiền. Cho nên cái cảnh không đáng mong muốn.
Em nó không có vui. Quá lại.
Thì ngày mình cũng sạch tí nè. Bên con gái chúng ta đi là ba người học cùng các kinh thành của tất cả sở lý. Tất cả sở là
thì cũng có sở lý này có bình hướng nhà đó là cho nên khi vua nghe vua bình xa
tới vô bên biết sao đó mô tả dẫn đức phật pháp tăng đã xuất hiện thế gian này
do bên hướng này, do bên hướng giải thoát này nè. Có sao tí này bỏ ngai vàng ra đi, ta đi mà từ cái ra cái mặt Ashila này tức là còn đá cái lượng này nè. Shila là đá nha, mà si lá là giới nha.
Si la là cục đá. mà si lá là dở.
Để bỏ cái thành này đi, cái này biết cái tên đi phải một cái lộ khoảng 192 tuần đi tới thành Hương Xá rồi. Đâu bây giờ tới thành Đá Bệ rồi, tức là sáu thi rồi, tức là đâu ở đây nè. Nhưng ông nghĩ nè, cứ tôi ở đây mà ở cái thành Hương Xá nè, mà từ Hương Xá đây là khoảng 400 giao tuần nữa, đi bộ tiếp tục từ đây đi tới 400
giao tuần. Tức là vượt qua Đức Phật. Ngày tới đó là Phạm nói Đức Phật không ai ở đây, Đức Thế Tôn ở thành Sa Bệ á. Nó ngẫm nghĩ bây giờ mà tới thành Sa Bệ tối rồi, thôi không được, sáng mai ta đi. Thì vào buổi trưa đó, vào buổi sáng đó, ngày Đức Phật ngày quét lên xong thấy duyên lành của ngài của Sa Tý. Đức Phật ngày mới nói là của Sa Tý đi bộ từ Tất Cả Sa Tý thì Như Lai, Như Lai cũng sẽ đi bộ từ đây đến thành Sa Bệ. Đó là thành Quốc Xá để tìm Quốc Xá. Nên bữa trưa ăn cơm xong đó, là ngài bắt đầu ra đi. Ngài đi bộ 45 tới là vào chiều tối. Nếu ngoài Như Lai ra không ai mới đổ Quốc Xá nữa. Ngài đi tới đó, vô trong cái lầu gốm đó. Cái ngài nó hỏi Quốc Xá nữa, chỗ này có động không cho có thể cho ta nghỉ đêm được. Được, em cứ nghĩ tự nhiên, ngon. Trên đời này chỉ có ngài Quốc Xá Tý dám gọi Đức Phật bằng em thôi. Ngài Quốc Xá Tý nói, ổng ông vua mà, vua kinh thành lớn mà, thành ra thấy Đức Phật thì đâu có biết Phật Lao Sư mình đâu. Nghe tiếng thôi mình đâu có biết mặt đâu. Bởi ông Sa Môn bình thường mà tức là mới thấy Đức Tôn rất bình dân. Rất bình dân, không có bệ vệ, không biết sao, có bầu đoàn đệ tử theo, không có. Rất bình dân. Nên là do ai cũng cố Sa Tý nó nhìn nên Đức Phật nói này, xem không, ở đây có chỗ trống có thể cho ta nghỉ một đêm được. Nó đỡ lấy con động là em cứ ngồi nghỉ, hiền giả đó. Không đợi chỉ mình rồi, em cứ Sa Tý dám gọi Đức Phật bằng em. Nên Đức Phật ngài không đó. Thì ngài ngồi thiền, cứ tiếp ngồi thiền, ngồi cho đến lúc gần 12 giờ qua 12 giờ đi. Người ta hỏi là tại sao á, nếu con gặp rồi không tới độ liền, nếu con không phải thời, chưa phải thời. Tại vì á, khi mình đi đường xa mà cứu là cho tuần này đó, muốn cứu thì cơ thể cứu sức tí là mệt rồi. Mà mệt rồi không thể nghe pháp được, mà để hiểu pháp. Cho nên ngài ngồi thiền, đẹp có Sa Tý cũng ngồi thiền. Mà sau một thời gian ngồi thiền nửa ngày rồi, nửa đêm rồi đó, thì bắt đầu cơ thể nó hồi khỏe rồi. Mà cơ thể khỏe thì nghe pháp mới vô. Cho nên Đức Phật ngài không thiếu dạng liền đó, những cái điểm đó mới thấy được cái trí tuệ của Phật tuyệt vời. Sau bài pháp tôi hỏi này, Sa Môn xuất gia ai? Tôi xuất gia với Bậc Đạo Sư tên là Sa Môn Gotama. Ông ngồi đó mà thì giả biết Phật là mặt đầu Phật Đạo Sư của thầy giả không? Thầy giả không? Không biết. Mà tôi nghe giáo pháp là khoái là thầy Đức Phật từ từ giả xong nha. Xong chứng quả A-la-hà. Khi mà chứng quả A-la-hà biết đây là thầy của mình, mới nói là cái tôn con đã phạm với ngài, đó là cái lỗi lầm, con gọi ngài bằng em. Đó là lỗi lầm. Đức Phật ngài cho sám hối, cho xuất gia. Thì Đức Phật ngài thấy rằng trong cái kiếp này Quốc Xá Tý không thể xuất gia được. Nói Như Lai không cho ai xuất gia, Như Lai không cho cho ai xuất gia nếu người đó không có bác. Cho nên ngài Quốc Xá Tý ra đi tìm bác bị con bò hút chết. Mà bây giờ xem thường cái bác mới là ghê. Nha. Mà
y bác là biểu tượng của y bác là biểu tượng của ông sư đúng không? Tỳ khô mà xuất gia không có bác là không được xuất gia.
mà cái bác bây giờ để đang đi đựng tiền mới ghê nè. Khi xuất gia thì thôi đó, vậy nếu mà hỏi y này của ai, bậc ngài của tôi, bác này của ai, dạ của con, mà không có là đừng mong xuất gia đâu. Mà y bác là biểu tượng của tăng chúng, ông sư là biểu tượng của tăng chúng, tăng bảo. Mà tăng bảo là bốn đạo cộng nhau bốn. Tăng nếu điểm chiếc có 8, tăng nếu điểm đôi có 4, bài kinh này có không? Có không? Y bác á, mà bỏ xem bác xem nhẹ cái bác thì đừng đừng đồ ăn còn đỡ nha, còn đựng tiền mới ghê nha. Hiểu không? Có hiểu không?
Người tiếp ba càng ghê hơn.
Sao? Không đúng hả? Sao cô?
Mà cái khuyên hướng giải thoát nè, giải thoát nghe tới Đức Phật mà quan điểm.
Mới vừa nghe anh Đức Tam Bảo xuất hiện thế gian là bỏ ngôi vua ra đi nè, đó là khuyên hướng giải thoát. Còn khuyên hướng hưởng thụ là khác, cho nên
ý theo khuyên hướng tốt,
đúng rồi, anh tốt theo khuynh hướng. Dù cảnh đó chưa đặt là tốt,
nhưng mà theo khuynh hướng nó thành tốt. Cảnh tốt tự nhiên rồi. Chúng ta đang làm cảnh đúng không?
Chúng ta đang làm về cảnh đúng không? Cảnh tốt đúng không? Cảnh tốt theo tự.
Tự nhiên cảnh tốt nha, cảnh tốt theo khuynh hướng. Mà khuynh hướng giải thoát á, cho nên cái bắt buộc bây giờ quý vị mà muốn có khuynh hướng giải thoát thì niệm Phật bây giờ cái này là vừa rồi.
Ngày hôm cách cô độc nghe tới Đức Phật xuất hiện thế gian là đêm đó ngủ được mà muốn tăng tộc á, ba lần đi xuống mong đi kiếm được Đức Phật thôi. Ngày khi Phật là duỗi tay ra xuống đất phá đến đây cái ông quan hỷ thì tại sao quan hỷ? Bởi vì họ không có. Bởi vì khi đi đến á, thì ông cấp cô độc á, ông mới ngẫm nghĩ rằng á, cái giờ hiện nay thế gian ai cũng xưng mà là bậc đạo sư, là bậc chánh đẳng giác giải thoát á, làm sao mình biết ta? Rủa ông cái ông bậc đạo sư mình gặp cũng xưng vậy, là sao mình biết ông là chánh đẳng giác đây? Ai cũng xưng chánh đẳng giác hết. Ý nghĩ của ông cấp cô độc có giống như bây giờ giống không? Vậy ai cũng khen mình giỏi. Phải không? Thì ông mới nghĩ rằng ngoài cái tên ta, cái tộc của ta ra, ngoài cha mẹ ta ra và ta ra, ngay cả vợ con ta không biết. Nếu ngài bậc chánh đẳng giác sẽ gọi ngay cái tên của ta. Cho nên trong tầng luật khi mà vừa thấy ngài cha
Phật ngài ở cái của mình mát đó là Sĩ Bá Bá Ná. Sĩ Bá là mặt mạnh, thấy ngọn gió Bá Ná, gió là gió lạnh,
gọi rừng mát hoặc rừng lạnh đó. Thì ổng vừa đi tới Đức Phật, dĩ nhiên mỗi vị đi ra Đức Phật ta biết rồi, nên tới đó Đức Phật này xuất phá hãy đến đây ông qua hỷ này. Cái người mà dám gọi đúng cái tên tộc ta đó chính là chánh đẳng giác, nó đã suy nghĩ vậy trên đường đi á. Ngoài cái tên tộc ta, ngoài ta ra là hiện nay cha mẹ ta là mất rồi, không ai biết đó, ngay cái vợ con còn biết. Ngài nếu mà bậc chánh đẳng giác này sẽ gọi tên tộc của ta. Tới bây giờ tới cái hoàng ngài xuống đất phá đến đây y chang này, đúng quá rồi, quan hỷ liền. Mà tiếng nó đâu có gì đâu, đối với gì đâu có gì đâu ha. Mà đổi có một câu đọc là quan hỷ phát sanh lên liền. Bởi sao?
Bởi hồ hợp đây
quên. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Không hiểu hả? Hiểu ráng hiểu đi.
Anh tốt ra phương hướng
là một.
Thứ hai nữa, cái này chúng ta có thấy nè.
Chúng ta thấy nè. cái cặp nào đó mà chưa có con sanh nó với con đầu lòng dù nó xấu là thấy nó quan hệ không? Quan hệ không? Dù nó xấu đúng không? Quan hệ không? Bởi sao để hợp với tên? Nó chưa có con mà nghe. Rồi sanh được hai đứa con trai rồi, nếu có đứa con gái mà sanh được đứa con trai thì nó hơi hơi sao? Hơi buồn. Tại đang mong mỏi đứa có đứa con gái đúng rồi, sanh hai đứa con trai rồi thì không muốn con gái. Sanh thứ hai đứa con gái, mong mỏi đứa con trai rồi sanh thêm đứa con gái nữa thì buồn. Bởi đang mong mỏi sao quên? Hiểu chỗ này không? Mà chưa có con trai hay gái thì cũng vui á. Chưa có đứa con nào có trai hay gái thì cũng cứ vui. Bởi sao? Bởi hợp gia quên. Hiểu chưa? Dù cho nó xấu cũng cứ vui đúng không?
Rồi
nhiều dữ dội đó, đối với vậy rượu tốt hay sao? Đối với vậy rượu tốt hay sao? Xấu đúng không? Rượu á xấu đúng không? Mà dân gì rượu, gì rượu tốt hay sao? Đang thèm rượu, ai cho cái chai rượu thì sao? Mừng không? Ai có máu mà đánh đề hôm nay thấy con rồng nó phun lửa ra bắt đầu ngồi bàn thêm đến nha. Con rồng số mười mấy, 13 nữa. Con rồng là số mấy? Không biết hả? Nhiều khi biết là biết trước đỡ mình đánh đề không?
Biết nước là bên nước thứ hai đó là thôi điểm thôi thích hợp.
Ví dụ mùa đông đang lạnh vậy đó, gặp ngọn lửa đó vui không? Bởi sao? Bởi nó thích hả? Mùa đông mà mùa hè mà gặp cái ngọn lửa nó vui không? Đó, tại đang nóng mà trên cái thời cái cảnh mà nó thích hợp đó,
cái cảnh là theo con nướng đó. Thứ nhất là theo ý thích, thứ hai là theo thời điểm.
Tại mùa hè mà đem áo dày, áo len mà dày trồng vậy nè là thấy cua rồi cũng vui rồi nghe. Mà mùa đông mà đem áo len dày cái này thích không? Vui không? Bởi vì bộ
có
nó theo thời điểm.
Đang thời khát nước, đang khát khổ gần chết, đưa hỏi mì phải không?
Mà đưa đi hiểu không?
Nó là cảnh tốt đẹp tương tự.